Chào mừng các bạn đến với kênh Postcard của Sàn Kế Toán. Hôm nay ngày 7 tháng 3, 2024, chúng tôi xin gửi tới các bạn chủ đề liên quan tới Kế Toán Công ty Vận tải phần 2. Ở nội dung của bài Postcard trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu lưu ý kế toán trong doanh nghiệp vận tải. Thứ nhất, về hợp đồng vận tải. Thứ hai, quản trị chi phí giá thành, xác định kết quả lãi lỗ từng hợp đồng. 3. Các vấn đề kiểm soát của doanh nghiệp vận tải đối với các lái xe. Đặc trưng của doanh nghiệp vận tải là cung cấp dịch vụ vận chuyển cho khách hàng. Do đó, một bộ phận không thể thiếu và trực tiếp tạo ra doanh thu là các phương tiện vận tải và đội ngũ tài xế. Thứ nhất, kiểm soát về phương tiện vận tải và tiêu hao nhiên liệu. Có những doanh nghiệp đầu tư, mua sắm tài sản là các loại phương tiện để chuyên chở. Có những doanh nghiệp lựa chọn cách thuê các loại phương tiện này. Bên cạnh đó, cũng có những doanh nghiệp kết hợp vừa sở hữu các phương tiện vận chuyển, đồng thời cũng thuê thêm phương tiện bên ngoài để thực hiện việc vận chuyển. Do đó, kế toán cần xác định rõ nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp để có những biện pháp quản lý tài sản và chi phí phù hợp. Nguyên liệu để vận hành phương tiện là xăng dầu, tùy vào mô hình quản trị nội bộ của mỗi doanh nghiệp. Sẽ có những doanh nghiệp khoán cho tài xế trực tiếp mua và thanh toán, sau đó tài xế sẽ nộp hóa đơn về doanh nghiệp. Cũng có những doanh nghiệp sẽ có một bộ phận thu mua, bộ phận này sẽ tiến hành mua, kế toán sẽ theo dõi và thanh toán. Điểm chung là hóa đơn chứng từ sẽ được gửi về cho kế toán để đối chiếu, kiểm soát công nợ. Để tránh những khó khăn trong công tác theo dõi tạm ứng, hoàn ứng từ bộ phận tài xế, doanh nghiệp nên thiết lập quy trình tạm ứng nội bộ. Quy trình này phải nêu rõ số lượng tiền mỗi lần tạm ứng là bao nhiêu, thời gian hoàn ứng là bao lâu. Hóa đơn, chứng từ phải có khi hoàn ứng và chế tài nếu không thực hiện không đúng, đủ. Doanh nghiệp căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực hiện của đơn vị mình, đồng thời tham khảo các doanh nghiệp vận tải khác trên thị trường để xác định định mức khoán xăng dầu cho các tài xế trên 1 km vận chuyển, tránh tình trạng thiếu kiểm soát trong khai báo chi phí xăng dầu. Ví dụ, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa Bắc Nam, chiều từ Bắc vào Nam tài xế lái xe chở hàng, còn chiều ngược lại không còn hàng trên xe. Tránh trường hợp tài xế tranh thủ vận chuyển hàng ngoài, cần trang bị định vị xe, kiểm soát xe, giao định mức sát thực tế nhằm đảm bảo quản lý chi phí hiệu quả nhất. Thứ hai, kiểm soát về hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Hiện nay giao dịch thương mại điện tử đang phát triển rầm rộ. Để doanh nghiệp vận tải quản lý tốt và không bị thiệt hại về kinh tế, thì các tài xế thực hiện giao hàng nhanh phải đặt cọc một khoản tiền cho doanh nghiệp trước khi lấy hàng và giao hàng đi, tránh tình trạng các tài xế sẽ biển thủ tiền hoặc hàng hóa của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng cần xây dựng một hệ thống quản lý chặt chẽ về hàng hóa, khi giao nhận cho ai, ở đâu, số lượng như thế nào. Quy trình ký và giao nhận giữa người giao và người nhận để làm chứng từ kiểm tra trong trường hợp hàng hóa bị mất, thất lạc hoặc xử lý với các khách hàng không trung thực. 4. Lưu ý về hóa đơn chứng từ chi phí đầu vào. Biên lai cước vận chuyển. Sau mỗi hợp đồng vận chuyển, bộ phận tài xế sẽ chuyển chứng từ về cho kế toán. Trong đó sẽ có các biên lai cước vận chuyển. Biên lai cước này là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Chứng từ cước đồng bộ là hóa đơn. Căn cứ khoản 1 điều 5 thông tư số 119/2014/TT-BTC, sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 3 thông tư số 39/2014/TT-BTC. Các loại hóa đơn khác gồm tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm. Căn cứ khoản 3 điều 4 thông tư số 39/2014/TT-BTC về một số trường hợp không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc. Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc. B. Các trường hợp sau không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc, trừ trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán yêu cầu người bán phải lập hóa đơn có đầy đủ các nội dung hướng dẫn tại khoản 1 điều này. Đối với tem vé, trên tem vé có mệnh giá in sẵn không nhất thiết phải có chữ ký người bán, dấu của người bán, tên, địa chỉ, mã số thuế, chữ ký người mua. Biên lai cước đường bộ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Tại khoản 1 điều 14 thông tư số 219/2013/TT-BTC, nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất. Tại khoản 15 điều 14 thông tư số 219/2013/TT-BTC, cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với trường hợp hóa đơn giá trị gia tăng sử dụng không đúng quy định của pháp luật như hóa đơn giá trị gia tăng không ghi thuế giá trị gia tăng, trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn giá trị gia tăng ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng. Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán. Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 điều này. Hóa đơn chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống, không có hàng hóa dịch vụ kèm theo, hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa dịch vụ mua bán hoặc trao đổi. Giá chưa có thuế giá trị gia tăng của biên lai cước đường bộ. Theo khoản 12 điều 7 thông tư số 219/2013/TT-BTC, đối với hàng hóa dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán, ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng như tem, vé cước vận tải, vé xổ số kiến thiết thì giá chưa có thuế được xác định như sau. Giá chưa có thuế giá trị gia tăng bằng giá thanh toán tiền bán vé bán tem chia cho 1 cộng với thuế suất của hàng hóa dịch vụ phần trăm. Căn cứ quy định tại luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13, phí sử dụng đường bộ chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá do nhà nước định giá, nên giá dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Chi phí cước đường bộ được chấp nhận là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo thông tư 96/2015/TT-BTC quy định, trừ các khoản chi không được trừ, nêu tại khoản 2 điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau. 1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Các hóa đơn đầu vào khác, ngoài các biên lai cước phí vận chuyển, doanh nghiệp vận tải còn nhận được rất nhiều các loại hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, như hóa đơn tiền xăng, tiền dầu, hóa đơn dịch vụ mua ngoài khác. Việc kiểm soát quản lý các hóa đơn này phải tuân theo các quy định của luật thuế hiện hành. Về mặt hạch toán và lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán, các loại biên lai cước phí, hóa đơn xăng dầu, dịch vụ đầu vào nên phân loại theo từng hợp đồng vận chuyển. Mỗi hợp đồng nên phân loại biên lai cước phí theo từng mệnh giá và lưu giữ vào tệp hồ sơ riêng. Về chi phí khấu hao, sự khác biệt giữa doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp khác là các phương tiện vận chuyển trong doanh nghiệp vận tải đủ điều kiện ghi nhận là tài sản cố định hữu hình thì được trích khấu hao hàng kỳ và ghi nhận vào giá vốn hàng bán. Còn các doanh nghiệp khác có phương tiện vận chuyển thì được trích khấu hao và ghi nhận là chi phí trong kỳ. Lưu ý thứ 5. Kế toán doanh nghiệp vận tải và hóa đơn dịch vụ vận tải. Các quy định chung về việc lập hóa đơn dịch vụ, trong đó có dịch vụ vận tải. Ngày lập hóa đơn. Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền. Theo khoản 2 điều 16 thông tư số 39/2014/TT-BTC. Tiêu thức đơn vị tính trên hóa đơn. Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức đơn vị tính. Theo khoản 2 điều 5 thông tư số 119/2014/TT-BTC, một số lưu ý về lập hóa đơn điện tử. Khi bán hàng hóa, doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng, thì doanh nghiệp phải lập đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra, đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết, theo quy định tại khoản 3 điều 3 thông tư số 32/2011/TT-BTC. Doanh nghiệp không được lập hóa đơn điện tử không có danh mục hàng hóa, mà lại kèm theo bảng kê hàng hóa, bảng giấy cho khách hàng. Tham khảo công văn số 78552/CT-TT-HT ngày 28/11/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội, trả lời công văn số 2010/CVBM ngày 20/10/2018 của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật và thương mại Ban Mai. Công văn số 36240/CT-TT-HT ngày 15/5/2020 của Cục Thuế thành phố Hà Nội, trả lời công văn số 3001/LDS-2020 đến ngày 11/5/2020 của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn Lotte Shopping Plaza Việt Nam. Đối với các trường hợp phát sinh cụ thể về thuế nói chung và hóa đơn điện tử nói riêng, doanh nghiệp nên chủ động gửi công văn hỏi chi cục, cục thuế quản lý trước khi tiến hành. Lưu ý số 6. Ghi nhận doanh thu dịch vụ vận tải. Điều kiện ghi nhận doanh thu trong doanh nghiệp vận tải được ghi nhận theo chuẩn mực kế toán số 14 và các quy định kế toán hiện hành. Theo chuẩn mực kế toán số 14, doanh thu và thu nhập khác, doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh nghiệp được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả 4 điều kiện sau. Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn, có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó. Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán, xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó. Thời điểm xác định doanh thu tính thu nhập chịu thuế, Điều 3 Thông tư số 96/2015/TT-BTC đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua. Đối với hoạt động vận tải hàng không là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua. Xác định doanh thu, chi phí phù hợp. Doanh nghiệp phải xác định thời điểm ghi nhận doanh thu, giá vốn trong doanh nghiệp vận tải hợp lý và phù hợp với nhau. Thực tế có những trường hợp giá vốn ghi nhận bị trễ do tập hợp chi phí bị chậm. Nguyên nhân có thể do việc thu thập chứng từ chi phí từ bên thứ ba bị chậm. Mà doanh nghiệp vận tải không trích trước chi phí, doanh nghiệp phải trích trước toàn bộ chi phí liên quan trong năm, đúng kỳ và không được để lại chi phí qua năm sau, đảm bảo báo cáo tài chính trung thực và chính xác. Trong thực tế, có một số doanh nghiệp vận tải có thể không trích trước hết chi phí, dẫn đến sai sót về mặt số liệu. Trên đây là một số nội dung liên quan tới lưu ý kế toán doanh nghiệp vận tải cần đặc biệt quan tâm. Ở postcard phần sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những sai sót thường gặp của kế toán công ty vận tải. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe postcard ngày hôm nay của Sàn Kế Toán. Hẹn gặp lại các bạn ở postcard tiếp theo.